Tiếp theo chương trình, xin hội thánh đứng lên, chúng ta nghe lời của Chúa qua hai câu kinh thánh trong Suất Lễ Tô Ký đoạn 13 câu 17-18, và đây là câu kinh thánh tôi tớ của Chúa Nguyễn Hữu Phúc sẽ chia sẻ cho chúng ta. Và khi Pharaoh tha dân Israel đi, Đức Chúa Trời không dẫn dân ấy đi theo đường về xứ Philippines và là đường gần hơn hết, vì Ngài nói rằng e khi dân thấy trận mạc, dời lòng trở về xứ Ê-vê-tô chăng. Cho nên Đức Chúa Trời dẫn chúng đi vòng theo đường trong đồng vắng về hướng biển đỏ, dân Sên cầm khí giới ra khỏi xứ Ê-vê-tô. Xin hội thánh ngồi.
Trân trọng kính chào mục sư quản nhiệm cùng hết thảy quý ông bà anh chị em. Lời chào thân ái trong danh Chúa Giêsu Christ. Chúng ta cảm ơn Chúa vì sự gìn giữ của Ngài trên mỗi một đời sống của chúng ta trong suốt một tuần qua bình an. Dù trên thế giới này có nhiều sự biến động, dịch bệnh, nhưng cảm ơn Chúa ở trong Ngài chúng ta được sự bình an. Tôi rất thích bài hát Như Ý Cha mà các chị phụ nữ vừa tôn vinh Chúa. Trong đó có lời của bài hát: cầu xin Chúa dẫn lối mỗi ngày, dạy con biết sống giữa cảnh đời, dù giông tố, sóng gió thay dời, con vẫn tin. Bài hát này một phần nào nó cũng diễn tả đến cái bài giảng của tôi buổi sáng hôm nay. Kính thưa Hội Thánh, buổi sáng hôm nay chúng ta cùng học chung với nhau hai câu kinh thánh trong Suất Ê-díp-tô Ký đoạn 13, từ câu 17 và câu 18, với đề mục là điều bất ngờ trong hành trình. Kính thưa Hội Thánh, có một cuộc hành trình vô cùng vĩ đại của một dân tộc vào khoảng năm 1400 trước công nguyên. Một cuộc hành trình đầy gian nan, cộng với những phép lạ diệu kỳ mà bất cứ một cuộc hành trình nào trong lịch sử loài người không thể so sánh được. Đó là một cuộc hành trình mang tên Israel. Từ xứ nô lệ Ai Cập tiến đến đất hứa tự do Canaan. Thế nào là một đoàn dân đông đảo, bao gồm nam phụ lão ấu, gần 2 triệu người lại sống sót trong một thời gian dài quanh quẩn tại nơi đồng vắng, sa mạc để tiến vào đất hứa trong chiến thắng vinh quang. Nét đặc thù trên đã biểu lộ công việc quyền năng lớn lao của Đức Chúa Trời là đấng giải cứu, dẫn dắt và bảo vệ tuyển dân của Ngài cho mục đích cao cả trong chương trình cứu chuộc nhân loại. Vì vậy, cuộc hành trình về đất hứa chẳng những có tính cách lịch sử liên quan đến việc hình thành quốc gia Do Thái, nhưng còn mang tính chất thuộc linh, liên quan đến sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đối với Cơ Đốc trên bước linh trình tiến về Thiên Quốc Phước Hạnh. Những thất bại, những thăng trầm của họ trong cuộc hành trình sẽ là những bài học thuộc linh quý giá cho mỗi chúng ta ngày hôm nay trong tiến trình đời sống nên thánh. Chúng ta đọc trong câu thứ 17: vả khi Pharaoh tha dân Israel đi, Đức Chúa Trời không dẫn dân ấy đi theo đường về xứ Philippines là đường gần hơn hết, vì Ngài nói rằng e khi dân thấy trận mạc, dời lòng trở về xứ Ai Cập chăng. Điểm đầu tiên tôi cùng với quý hội thánh học buổi sáng hôm nay đó là điều bất ngờ trong hành trình là vì Đức Chúa Trời biết sự non kém của dân sự Ngài. Kính thưa Hội Thánh, có những điều bất ngờ chúng ta không đoán trước được trong hành động của Đức Chúa Trời. Nói một cách khác, chúng ta có thể biết Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta không thể nào đoán trước được một cách chính xác về những gì Ngài sẽ làm. Ngài là một Đức Chúa Trời chắc chắn, đáng tin cậy, mà tác giả Hebrew mô tả rằng hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Ngài đã là đấng mở đường, Ngài đang là đấng mở đường và Ngài cũng sẽ là đấng mở đường. Ngài là đấng yêu thương, đã là đấng yêu thương, Ngài đang là đấng yêu thương và Ngài cũng sẽ là đấng yêu thương. Sách xuất Ai Cập ghi lại hành trình dân Israel đi ra khỏi xứ Ai Cập. Chúng ta có thể nhìn thấy lời hứa của Đức Chúa Trời và về nơi mà Ngài sẽ đem họ đi đến. Nhưng phân đoạn Kinh Thánh này cũng dạy cho họ rằng sẽ có những bất ngờ về cách mà Ngài sẽ hướng dẫn họ đi trên con đường mà họ sẽ đến, họ sẽ đi. Theo mạch văn của phân đoạn Kinh Thánh thì Đức Chúa Trời dùng 10 tai vạ giáng trên dân Ai Cập và vua Pharaoh để từ đó dân Israel, tuyển dân của Ngài được giải cứu. Đức Chúa Trời đang hoàn thành một lời hứa mà Ngài đã hứa với Môi-se. Đức Chúa Trời đã hứa gì với Môi-se, thưa quý ông bà anh chị? Chúa hứa rằng Chúa sẽ sai ông trở về Ai Cập để nói với Pharaoh rằng hãy để cho dân ta đi. Và Môi-se sẽ dẫn dân sự của Ngài đến vùng đất hứa mà Ngài ban cho họ, tức là dân xứ Canaan đượm sữa và mật. Chỉ có hai địa điểm được đề cập trong cuộc nói chuyện của Đức Chúa Trời với Môi-se, đó là Ai Cập và đất hứa. Kinh Thánh chép rằng khi Pharaoh để dân Israel ra đi, Đức Chúa Trời không dẫn họ đi bằng con đường xuyên qua đất Philippines, dù đường ấy gần hơn. Đây là con đường dọc theo phía bắc bờ biển Địa Trung Hải, rất dễ dàng đi, không tốn nhiều thời gian, chỉ cần khoảng 15 ngày đường mà thôi. Nhưng chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời dẫn họ đi trên một con đường vòng khác. Và chúng ta khi đọc lại những câu Kinh Thánh, Đức Chúa Trời không bao giờ nói gì về cuộc hành trình đi vòng này cả. Tôi lặp lại, Ngài không dẫn dân Israel đi xuyên qua xứ Philippines, dù đường ấy gần hơn. Dù con đường ấy gần hơn, nhưng Ngài không thể dẫn họ đi con đường gần, bởi vì khi e rằng họ thấy những nghịch cảnh, những chiến trận mà họ chưa đủ sức để đối diện với nó, họ sẽ đổi ý và quay lại Ai Cập chăng? Đức Chúa Trời biết những chiến trận nào mà họ chưa sẵn sàng để chiến đấu. Nói một cách khác, dân Israel đã sẵn sàng để ra khỏi Ai Cập, bước vào xứ Canaan, nhưng họ không sẵn sàng để xử lý những nghịch cảnh mà con đường ngắn ấy sẽ đòi hỏi ở họ. Nếu có một nhà chiến lược quân sự vào thời điểm đó, có thể họ sẽ không đồng ý với con đường tản cư mà Đức Chúa Trời đã chọn, vì nó quá dài. Nơi đến gần nhất của dân Israel là núi Sinai. Nhưng tại sao Đức Chúa Trời phải đưa hàng triệu con người đi qua một con đường dài thay vì đi trên một con đường ngắn và dễ dàng hơn? Kinh Thánh cho chúng ta biết câu trả lời: bởi vì sẽ có những trạm quân sự của những người Ai Cập dọc theo các con đường ngắn đó, và quân lính đóng ở đó có thể sẽ chặn đường tiến của dân Israel. Hơn nữa, việc vượt qua biên giới Philippines sẽ rước lấy sự tấn công từ phía quân đội của nước này, và dân Israel cần tránh một cuộc chiến đấu với họ. Đức Chúa Trời biết việc Ngài đang làm khi Ngài chọn cho dân Israel con đường dài hơn. Trong cuộc hành trình của chúng ta đi với Chúa, Ngài muốn cho chúng ta đủ trưởng thành. Khi ấy, chúng ta mới có thể biết xử lý những tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong cuộc hành trình, để rồi chúng ta có thể vượt qua nó, thưa quý ông bà anh chị. Đức Chúa Trời, Ngài biết cách đặt chúng ta vào đúng nơi và đúng thời điểm. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng mình đã sẵn sàng, nhưng thật sự chúng ta chưa sẵn sàng. Chúng ta chưa sẵn sàng bước đi với Chúa. Khi có những áp lực, chúng ta chưa sẵn sàng bước vào những trách nhiệm khi có những khó khăn. Vì thế trên thực tế, đối với những người tân tín hữu mới tiếp nhận Chúa thì ít khi họ được mời bước vào những công việc khó khăn, những công việc gọi là lớn lao ở trong hội thánh, vì có thể họ không đủ sức và họ có thể mất niềm tin. Chúng ta thấy trong cuộc hành trình của chúng ta bước đi với Chúa, có những cánh cửa Ngài mở, nhưng mà có những cánh cửa Ngài sẽ đóng lại. Chúng ta hãy cảm ơn Chúa về những lần Ngài đã trì hoãn. Hãy cảm ơn Chúa không phải vì những cánh cửa mà Ngài đã mở, nhưng chúng ta cảm ơn Chúa vì những cánh cửa đã bị đóng lại. Vì Chúa biết rằng chúng ta không sẵn sàng để bước vào những cánh cửa đó. Những cánh cửa đó có thể là những cơ hội chúng ta mua được một căn nhà giá rẻ, nhưng lại không an ninh, xa nơi thờ phượng Chúa và dẫn đến ảnh hưởng đức tin trong đời sống của chúng ta. Cánh cửa bị đóng lại đó có thể là chúng ta vụt mất một cơ hội, một công việc nào đó, một job nào đó có lương cao, nhưng lại ảnh hưởng đến giờ giấc nhóm họp sinh hoạt của gia đình chúng ta. Tôi tin rằng khi chúng ta nhìn lại, chúng ta sẽ kinh nghiệm được những gì đã xảy ra trong cuộc hành trình của chúng ta đi với Chúa. Và khi chúng ta nhìn lại những điều đó đã xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta mới nhận ra rằng có sự hướng dẫn của Chúa trên hành trình của chúng ta đi với Ngài. Điều thứ hai trong câu 18 mà tôi cùng học với quý hội thánh buổi sáng hôm nay, đó là điều bất ngờ trong hành trình là vì Đức Chúa Trời có một chương trình tốt nhất, an toàn nhất cho dân sự của Ngài. Kinh Thánh câu 18 nói gì? Cho nên Đức Chúa Trời dẫn chúng đi vòng theo đường trong đồng vắng, hướng về biển đỏ. Theo cách nhìn của con người, đây là một hành trình khó khăn, một hành trình rất là gian nan, sẽ dẫn họ đến một nơi nguy hiểm, sẽ dẫn họ đến một ngõ cụt. Vì chúng ta biết rằng hành trình này, biển đỏ ở phía đông, sa mạc ở phía tây và những dãy núi ở phía nam, và họ chỉ có một cái lối thoát duy nhất, đó là ở phía bắc, nơi mà họ đã xuất phát. Và đây là điểm đến mà Đức Chúa Trời Ngài không đề cập đến trong những cuộc nói chuyện trước. Vì nếu chúng ta quay lại và xem lại cuộc nói chuyện giữa Đức Chúa Trời đối với Môi-se, cũng như cuộc nói chuyện của Môi-se đối với dân sự của Ngài, thì không hề có sự đề cập nào đến hoang mạc hay đồng vắng cả. Điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời cố tình giấu thông tin với dân của Ngài cho đến khi họ ra khỏi xứ Ai Cập chăng? Đối với tôi, Đức Chúa Trời Ngài không muốn cho họ biết những thông tin cần thiết khi họ đã đi một chặng đường khá dài ra khỏi Ai Cập, để họ có thể không nghĩ lại việc quay trở lại Ai Cập. Chúng ta có thể liên hệ gì đối với trải nghiệm của dân Israel? Chúng ta phải tin rằng có đôi lúc Ngài cố tình hoặc Ngài trì hoãn những thông tin cần thiết trong đời sống của chúng ta, bởi vì có thể khi chúng ta biết hết mọi điều, liệu chúng ta có còn bước đi, có còn tiếp tục trong cuộc hành trình hay không? Ở tại đây chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời chờ cho đến khi dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập, cho đến khi họ nhận mọi thứ mà họ đang bước vào. Bởi vì nếu họ biết ngay từ đầu, họ sẽ không bao giờ rời bỏ điểm xuất phát. Đức Chúa Trời Ngài đã đưa họ vào trong đồng vắng. Khi đọc hai câu kinh thánh này, tôi tự hỏi rằng Điều này có thật cần thiết không? Có điều gì mà Chúa muốn dạy dỗ dân sự của Ngài và cho mỗi chúng ta khi Ngài để dân sự đi vào trong đồng vắng? Tại sao Môi-se phải dẫn dân của Ngài vào trong đồng vắng như thế này? Nhưng thật ra không phải Môi-se là người dẫn họ, nhưng chính Đức Chúa Trời là người dẫn đường cho họ đi trên con đường này. Một lần nữa, Đức Chúa Trời chứng minh cho dân sự của Ngài biết rằng Ngài có đủ khả năng, có đủ thẩm quyền để giải quyết những lúc khó khăn, những lúc nguy hiểm. Thưa quý ông bà anh chị, còn một lý do khác nữa. Con đường vòng này dường như không có dân cư, và dân sự của Ngài có thể ở lại nhiều tháng an toàn. Và tại nơi đây, Đức Chúa Trời quyết định ban cho dân sự của Ngài những lời dạy dỗ rất cần thiết. Đây là thời điểm Đức Chúa Trời thanh lọc đời sống của tuyển dân Ngài. Vì sao? Vì suốt hàng trăm năm, họ sống trong kiếp nô lệ. Tâm trí của họ không còn sáng suốt. Phải nói rằng họ mất hết hy vọng và họ quên đi lời hứa của Ngài đối với tuyển dân của Ngài. Họ đã ra khỏi Ai Cập, nhưng có thể Ai Cập không ra khỏi họ. Chúa cần điều chỉnh thái độ của họ để cho họ có một cái nhìn đúng đắn hơn về bản thân của họ. Và đây cũng là thời gian Đức Chúa Trời cho họ ý thức về bổn phận và trách nhiệm của họ đối với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã đưa họ vào trong đồng vắng, vào trong hoang mạc, là nơi của sự chuẩn bị. Bất cứ nơi nào có sự chuẩn bị, đó sẽ có sự tỉa sữa, gọt giũa. Như trong Giăng đoạn 15, những cành nào, những nhánh nho nào không kết quả sẽ được tỉa sữa cho sai trái hơn. Khi chúng ta nhìn những trải nghiệm của dân Israel trong quá trình tiến về đất hứa, chúng ta thấy có nhiều điều mà Đức Chúa Trời tỉa sữa họ để cho họ đời sống mỗi ngày càng tốt hơn trước khi tiến vào đất hứa. Kính thưa Hội Thánh, nơi đồng vắng, nơi hoang mạc chỉ tiêu cực khi chúng ta ở đó lâu hơn mức mà chúng ta phải ở. Đồng vắng đại diện cho một thời kỳ rất là bất ngờ. Nó đại diện cho những điều mà chúng ta không thể nào ngờ được. Nó đại diện cho những điều mà chúng ta không đoán trước được, và thậm chí chúng ta không thích nó xảy ra. Dù chúng ta không thích, dù chúng ta không muốn nó xảy ra, nhưng nó là thời kỳ chuẩn bị cho chúng ta. Không có gì là đáng ngạc nhiên khi Đức Chúa Trời Ngài đã vạch ra một con đường dù không thuận lợi cho dân sự của Ngài đi đến đất hứa. Dù bất ngờ đối với dân sự, nhưng đây là con đường mà Đức Chúa Trời đã chọn cho họ. Một người nói rằng Đức Chúa Trời chỉ mất một đêm để đem dân Israel ra khỏi Ai Cập, nhưng Ngài phải mất 40 năm để đem Ai Cập ra khỏi Israel. Rất tiếc, dân Israel đã thất bại trong thời kỳ này. Thay vì họ chỉ cần một thời gian 3 tháng để ra khỏi đồng vắng, tiến vào đất hứa, nhưng hóa ra họ lại mất 40 năm. 40 năm họ đi lòng vòng trong đồng vắng, bởi vì họ đã không xử lý tốt những gì mà họ không ngờ rằng nó đến, không ngờ rằng nó sẽ xảy ra. Đức Chúa Trời dùng những sự thử thách trong đời sống của chúng ta bước đi với Chúa, cốt để cho đời sống đức tin của chúng ta mỗi ngày vững vàng hơn, tăng trưởng hơn. Những điều bất ngờ xảy đến trong đời sống của chúng ta có nghĩa là chúng ta không có sự chuẩn bị. Đức Chúa Trời Ngài đã chuẩn bị sẵn mọi điều cho chúng ta. Và xứ Canaan là xứ đượm sữa và mật, là nơi Đức Chúa Trời Ngài hoàn thành lời hứa của Ngài trên tuyển dân của Ngài. Khi nhìn lại đời sống của mỗi chúng ta đi với Chúa, chúng ta sẽ thấy rằng có những thời kỳ, có những thời điểm mà chúng ta dường như mình không muốn điều đó xảy ra. Tại sao nó đến với mình quá bất ngờ? Nhưng nếu chúng ta có lòng tin cậy nơi Chúa, thì chúng ta tin rằng những điều đó xảy đến trong đời sống của chúng ta cốt để chúng ta thêm lòng tin cậy Chúa, vững vàng niềm tin ở trong Ngài. Chúng ta thấy suốt một thời gian dài tại nơi đồng vắng, họ đã kinh nghiệm được sự quyền năng của Đức Chúa Trời trên đời sống của họ. Đức Chúa Trời là đấng chu cấp mọi nhu cầu. Ngài là đấng đáp ứng những điều cần thiết trong đời sống của họ. Để khi họ đến Canaan, họ ăn những thức ăn tươi tốt, họ không quên rằng những gì mà họ đang hưởng đến từ Đức Chúa Trời là đấng chu cấp, là nguồn cung ứng, và họ phải phụ thuộc vào nơi Ngài. Kính thưa quý ông bà, anh chị, hành trình của chúng ta đi với Chúa ngày hôm nay cũng vậy. Không có điều gì ngoài ý muốn của Chúa trong sự định liệu của Chúa. Ngài sẽ vạch ra những con đường tốt nhất cho mỗi đời sống của chúng ta. Chúng ta không cũng có thể hiểu được đường lối của Chúa đã chọn. Hay như tôi đã nói, đôi khi chúng ta không thể nào chúng ta đồng ý với những điều đó. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng đường lối của Đức Chúa Trời luôn là đường lối đúng đắn. Chúng ta phải có đức tin và có thể nói một cách quả quyết như Thi Thiên 23 câu thứ 3 rằng: Ngài dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Xin Chúa cho chúng ta có tấm lòng khiêm cung cầu nguyện với Chúa, xin Đức Chúa Trời chỉ cho chúng tôi biết đường lối của Ngài và dạy dỗ chúng tôi các nẻo của Ngài. Hãy hết lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Chúng ta hãy chuẩn bị, sẽ có những lúc tôi cũng như quý ông bà anh chị sẽ được Chúa dẫn dắt đi trên những con đường dường như loanh quanh và xa xôi, nhưng lại rất cần thiết. Và hãy tự nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời biết rõ việc Ngài đang làm. Đức Chúa Trời không vội vàng. Cho đến khi chúng ta vẫn còn bước đi theo Ngài, thì chúng ta vẫn còn được sự an ninh và ở trong nơi phước hạnh của Ngài. Gia đình tôi đã ở Úc được 20 năm. Và phải nói rằng nó là một điều bất ngờ trong cuộc đời của tôi và tôi không bao giờ nghĩ đến, nhưng nó lại xảy ra. Khi tôi còn ở Việt Nam, tôi được sinh hoạt ở một hội thánh lớn, được cộng tác trong ban chấp hành của hội thánh góp phần xây dựng công việc nhà của Chúa. Tôi cũng đang có một việc làm rất là ổn định, mức thu nhập khá cao so với những công việc khác lúc bấy giờ. Nhưng bất ngờ, Chúa lại đưa tôi đến một nơi vắng vẻ. Vắng vẻ ở đây là camera, ai mà lên camera biết là nó không có giống như ở đây. Một người xa xứ đến một nơi vắng vẻ, nơi mà hội thánh chỉ có đôi mươi người, thiếu thốn đầy đủ, chẳng có những phương tiện cần thiết, thiếu tình cảm từ nơi cha mẹ, nơi anh em, phương tiện khó khăn, ngôn ngữ thì hạn chế. Nhưng rồi, trải qua những năm tháng, khi nhìn lại cuộc đời của mình, gia đình của mình trong thời gian ở tại đây, tôi thầm cảm ơn Chúa vì biết rằng những điều bất ngờ mà tôi không bao giờ nghĩ đến, nó là con đường tốt đẹp mà Chúa dành cho gia đình của chúng tôi và chính bản thân cá nhân chúng tôi nữa. Những điều tốt đẹp xảy ra hơn điều tôi suy nghĩ. Nếu tôi còn ở Việt Nam, chưa chắc tôi bước vào chức vụ hầu việc Chúa. Tôi cũng đã từng nghe những con cái Chúa họ chia sẻ. Việc họ đến Úc là điều bất ngờ đối với đời sống của họ. Có thể họ qua chỉ vì một việc du lịch mà thôi, nhưng Ngài có chương trình cho họ và Ngài giữ họ lại để rồi qua năm tháng khi nhìn lại, họ thầm cảm ơn Chúa và họ biết rằng tại sao Chúa lại đặt để họ vào ở một cái nơi như thế này. Kính thưa Hội Thánh, ước mong rằng Chúa sẽ khích lệ chúng ta. Ngài không dẫn chúng ta đi trên con đường ngắn, nhưng Ngài sẽ dẫn chúng ta đi trên con đường an toàn nhất, tốt đẹp nhất. Ngài biết rõ khả năng và tâm tình của mỗi chúng ta. Cũng giống như Đức Chúa Trời khi xưa, Ngài biết dân sự của Ngài. Ngài biết rằng họ sẽ dời lòng trở về Ê-díp-tô nếu họ thấy trận mạc. Vì thế, chúng ta không nên bối rối khi Ngài không thực hiện điều chúng ta cho là tốt nhất, vì Ngài đã chọn cho chúng ta con đường an toàn nhất. Những câu cuối cùng trong câu 18 ghi như thế này: dân Israel cầm khí giới ra khỏi xứ Ai Cập. Tại sao họ phải cầm khí giới ra khỏi xứ Ai Cập, thưa quý ông bà anh chị? Dân Israel, họ không phải đánh trận để thoát khỏi tay của Pharaoh. Nhưng tại sao khi đi ra, họ được võ trang như một đạo binh? Chúng ta học biết điều này ở đây. Sự giải cứu dân Israel ra khỏi ách nô lệ tại xứ Ai Cập là hoàn toàn do quyền năng của Đức Chúa Trời. Họ chỉ bởi đức tin vâng lệnh Ngài để bước ra khỏi xứ Ai Cập mà thôi. Nhưng khi vào đất hứa, sự chiến đấu, hành động là phần của dân Israel. Và Đức Chúa Trời là đấng sẽ dẫn họ vào sự chiến thắng. Vì vậy, họ cần được chuẩn bị, họ cần được trang bị trong cuộc hành trình để sẵn sàng đối phó với những kẻ thù nghịch. Cũng vậy, thưa quý ông bà anh chị, về mặt thuộc linh, chúng ta được cứu hoàn toàn bởi đức tin đến công lao huyết báo của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Nhưng trên bước đường tiến đến sự nên thánh, mỗi một ngày chúng ta cần sức Chúa để chúng ta chiến đấu với những bản ngã xác thịt, với quyền lực của tội lỗi đang vây quanh chúng ta. Nên có thể nói, đời sống của một cơ đốc nhân là một chiến sĩ được trang bị với những khí giới thuộc linh của Đức Chúa Trời để chúng ta sẵn sàng đối phó với sự tấn công của ma quỷ và chúng ta đắc thắng, như trong Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 18 đến câu thứ 20 đề cập. Kính thưa Hội Thánh, buổi sáng hôm nay, Hội Thánh Chúa sẽ cử hành thánh lễ báp têm cho các tân tín hữu. Nên tôi muốn dùng những câu kinh thánh này đặc biệt khích lệ đến đức tin của họ. Cảm ơn Chúa, buổi sáng hôm nay sẽ có cô Ánh, anh Nguyễn Hoàng Huyệt và hai cháu trong lứa tuổi thanh niên sẽ tuyên xưng đức tin của mình trước mặt Chúa, trước mặt Hội Thánh. Tôi muốn xin nói điều này: khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu làm chủ trong đời sống của chúng ta và chúng ta bước đi với Ngài, đó là một cuộc hành trình. Một cuộc hành trình sẽ có những bất ngờ mà quý vị không bao giờ nghĩ đến. Quý vị không bao giờ có thể lường trước được. Nhưng nó lại vô cùng cần thiết để Chúa rèn luyện đức tin của quý vị càng vững vàng hơn, càng kinh nghiệm hơn sự dẫn dắt và sự chăm sóc của Ngài trên đời sống của mình. Chúng ta nên nhớ rằng bất ngờ đối với chúng ta, nhưng không bất ngờ đối với Chúa. Vì những gì xảy ra trong đời sống của quý vị, cũng như của tôi, của hết tất cả mọi người ở đây, chúng ta biết rằng Chúa cho phép xảy ra theo đúng theo thời điểm của Ngài. Vì vậy, ước mong rằng quý vị tân tín hữu buổi sáng hôm nay cũng như tất cả mỗi chúng ta hãy hoàn toàn tin cậy và bước đi một cách vững vàng ở trong Chúa, vì Ngài đang dẫn dắt cuộc đời của mỗi chúng ta. Nguyện xin lời Chúa buổi sáng hôm nay một lần nữa khích lệ chúng ta qua bài học. Sẽ có những điều bất ngờ trong cuộc hành trình, vì Đức Chúa Trời biết lượng đức tin của chúng ta. Sẽ có những điều bất ngờ trong cuộc hành trình, vì Đức Chúa Trời, Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta đi trên con đường an toàn nhất, tốt đẹp nhất. Nguyện lời Chúa khích lệ chúng ta buổi sáng hôm nay. Trân trọng kính mời Hội Thánh cùng đứng lên. Mỗi người chúng ta thầm nguyện với Chúa, cầu xin Chúa Ngài dùng lời Chúa buổi sáng hôm nay để nhắc nhở, khích lệ chúng ta. Xin chúng ta thầm nguyện với Chúa và kính mời anh Hồ Sĩ Linh đến đây cầu nguyện đáp ứng.